Phật. Kính thưa quý bác, quý chú, cô, quý đạo hữu Phật tử trong ban hộ trì Tam Bảo, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng ngày thứ ba, 15 tháng 9 năm 2015, hội đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Bồ Đề, thành phố Philadelphia, tiểu bang Philadelphia, Hoa Kỳ. Và đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến thăm chùa Bồ Đề và được thăm quý vị đại chúng ở đây để cùng chia sẻ với quý vị Phật pháp. Và Pháp Hòa rất là vui và rất là cảm động, ngạc nhiên là thấy hôm nay là ngày thứ ba mà quý vị lại đông đủ như thế này. Thì lần đầu tiên Pháp Hòa kính vấn an sức khỏe quý vị. Quý vị hôm nay có khỏe không? Dạ, hộ Phật. Dạ, thưa khỏe. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được gặp nhau như thế này đúng là một cái duyên lành. Mà duyên này là duyên Bồ Đề. Thường thường nữa thì thường thường là chúng ta ở ngoài đời thì chúng ta cũng đều có những cái duyên, là duyên làm ăn, duyên vợ chồng, duyên bạn bè. Và đặc biệt chúng ta là những người Phật tử được gặp nhau trong tinh thần Phật pháp thì chúng ta thường gọi là duyên Bồ Đề, vì chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Chữ Bồ Đề là tiếng Phạn, nguyên gốc của chữ Bồ Đề là Bodhi, và chúng ta phát âm là Bồ Đề, dịch nghĩa giác ngộ. Vậy thì chữ Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch ra cái tiếng Việt của mình hay là cái tiếng cho chúng ta dễ hiểu dễ biết, Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Thí dụ như một người nào đó người ta tu thì giống như Đức Phật, Đức Phật chứng được cái sự giác ngộ chân lý. Cho nên cái quả vị mà Phật chứng thường được gọi là quả Bồ Đề. Và chứ quý vị đừng có nghĩ là cái trái ở trên cây Bồ Đề kêu là Bồ Đề, quả Bồ Đề. Cái đó là cái đúng, cái quả là cái trái. Cho nên đó, cái người tu của chúng ta, khi mà chúng ta đưa cái sự giác ngộ của mình từ thấp đến cao, từ sơ cơ đến rốt ráo, thì chừng đó chúng ta gọi là quả Bồ Đề. Cho nên mình tu ai cũng mong muốn mình chứng được cái quả Bồ Đề, nói bình thường là quả vị giác ngộ. Còn bây giờ mình cũng chứng nhưng mà thấy gì ngộ ngộ mình giác. Mình đi đâu mình thấy gì cũng ngộ mình giác. Nhưng mà cái quả thật sự là cái khi mà chúng ta tu bây giờ á. Vậy thì hôm nay á, mình muốn biết là làm sao mình biết được mình có quả Bồ Đề. Còn nếu không thì mình cũng có quả mà Bồ Đề mà thêm chữ gai. Bồ Đề gai. Thưa đại chúng á, tất cả những người tu Phật ai cũng muốn mình tu mà có kết quả. Cũng giống như mình học, mình cũng muốn có kết quả. Mình làm cái gì mình cũng muốn có kết quả. Cho nên đạo Phật gọi là chứng quả. Tu đến khi mình chứng quả Bồ Đề, nghĩa là tu đến khi nào mình đạt được cái kết quả của sự giác ngộ. Mà muốn có kết quả thì mình phải thật tâm, mình chú tâm, mình công phu vào đó. chữ công là công phu là sao? Mình để hết tâm lực mình vào sự hành trì, chứ không phải mà hành trì là phải từ tướng, tức là từ cái ngoài đi vô trong. Thí dụ như mình niệm Phật lấy chuỗi lần là cái tướng, nhưng mà nhờ cái tướng này á, nó làm cho bên trong mình tịnh. Rồi càng ở trong càng tịnh thì cái tướng nó càng đẹp. Quý vị thấy không? Cho nên nhà Phật gọi là tánh tướng dung thông. Cho nên mình mới để hai cái chuông cái mỏ hai bên. Cái chuông cái mỏ hai bên là nhị đế dung thông. Hay là khi mình cúng cho người mất, rót trà xong lại mấy lại? Hai lại. Tại sao mà cúng lại hai lại? Bởi vì hai cái lại đó là tượng trưng cho nhị đế dung thông. Đó là tục đế. Tục đế là cái thế gian, chân đế là cái lẽ thật. Mà nhờ cái tục đế đó, mượn cái hình thức tục đó, cái tục đế theo thế gian đó, để đưa cái chân đế vào đó, là cái lẽ thật vào đó. Vì vậy cho nên quý vị thấy trong nhà Phật, chân cái gì? Chân hai bớt. Hễ một là phải để giữa. Thí dụ như cái lư hương để ngay giữa, đèn thì hai bên hai cái, trái cây hai dĩa, hoa hai bình, bên chuông bên mỏ. Còn nếu như ở nhà mình bằng Phật chân, một bên bình hoa, một bên dĩa trái cây. Bình hoa là nhân, trái cây là quả. Mình tu á, cái mình đi chùa mình học Phật là nhân, và đến khi nào tâm mình tỏ sáng là quả. Bây giờ mình biết làm sao mình build up, mình xây dựng cái quả đó. Quý vị thường tụng kinh á, có tụng cái câu Bồ Đề Diệu Pháp Biến Trang Nghiêm không? Nhớ câu đó không? Mỗi buổi sáng khi mình tụng công phu xong rồi mình tụng cái bài Tán Hộ Pháp: Thiên A Tu La Dạ So Đẳng, Lai Thính Pháp Giả Ưng Chí Tâm. Ở đây có ai biết bài đó không? À thì trong đó có một câu là Bồ Đề Diệu Pháp Biến Trang Nghiêm. Có chỗ đọc là Bồ Đề Diệu Hoa Biến Trang Nghiêm. Vậy Bồ Đề làm sao mà diệu pháp làm sao mà biến đi đâu? Nếu cái câu đó mình dịch là: con xin lấy cái diệu pháp tu hành, bởi diệu pháp là tượng trưng cho pháp môn tu của mình, để thành được cái kết quả giác ngộ, để làm trang nghiêm đạo tràng và tự thân của con. Một câu đó thôi, chưa nói nguyên bài. Một câu đó thôi là nó nói lên cả cái quả tu hành của mình. Từ chư thiên A-tu-la dạ so, tất cả các vị hãy đến đây nghe pháp. Thiên A-tu-la dạ so đẳng, lai thính pháp giả ưng chí tâm. Nay tôi đang tụng kinh đây, tôi xin mời các vị chư thiên A-tu-la dạ so đến đây nghe pháp, mà nghe phải hết lòng. Còn giờ mình nghe pháp làm sao? Nghe như ăn mì gói vậy đó. Dĩa nào cũng muốn mới hết á, mà cái cũ quên. Cho nên nhà một tủ băng nhưng mà thấm không bao nhiêu hết. Nếu một dĩa đó mà mình thấm thấu nó, mình nghe tới nghe lui, nhờ cái dĩa đó mà mình chứng quả Bồ Đề mà không biết. Đâu phải nghe nhiều, nhưng mà nghe, nhưng mà hết cái đợt đó mình nghe lại, nghe tới nghe lui mà càng nghe càng thấm. Lai thính pháp giả ưng chí tâm, nên hết lòng mà nghe. Nghe để làm gì? Nghe để cho mình thâm nhập. Xin lỗi đại chúng, quý vị làm đậu hũ muối xả ướp muối liền chiên đâu ngon, phải không? Trộn muối xả ớt, cắt đậu hũ ra rồi ướp vô đó để ăn đêm, mai chiên mới thấm. Mà khi chiên đừng chiên quá lửa, nó mất cái béo. Chiên vừa vừa, ăn miếng đậu hũ nó béo, nó mặn mặn mà nó ngon. Tu cũng y như ngâm đậu hũ vậy. Quý vị có ăn tương kho kẹo chưa? Mình muốn kho keo là mình phải để lửa riu 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 hoài, nó mới sắc, nó mới keo lại, nó mới đậm đà, nó mới ngon. Mà khi kho tiêu là không để tiêu trước, cứ kho đến khi nào mình sắp ăn tắt lửa, để tiêu vô tắt lửa thì tiêu nó không bay mùi. mình đổ tiêu vô kho một hồi nó bốc hết cái hơi tiêu, còn lại cái xác tiêu ăn nó nóng mà không thơm. Đó là cách kho tiêu. Tu hành cũng vậy, không phải lửa để lửa ào ào. Sự tu của mình nó phải siêng năng liên tục, cũng giống như dặn lửa riêu riêu mà kho vậy, nó mới kẹo, nó mới thấm, nó mới ngon. Thì tu cũng thế, không phải là ào ào tụng một ngày 5-7 cuốn kinh, một bài kinh mà chúng ta tụng hoài, ngày nào cũng hành trì, không có bỏ. Cho nên cái quả đó một ngày nào đó nó thấm. Muốn thuộc kinh mà không thường tụng sao kinh nó thuộc? Cho nên muốn thuộc kinh thì phải thường tụng kinh. Mà thường tụng không phải ở chánh điện không, mà đi đứng nằm ngồi mình nhẩm những cái câu pháp đó, để khi mà khổ lụy nó đến, pháp nó ra hộ mình. Cho nên kêu là pháp hộ trước khi mình hộ pháp. Mình muốn hộ pháp dữ lắm mà mình không để pháp hộ mình, phải để Phật pháp hộ mình, rồi chừng đó mình hộ pháp dễ dàng. Còn không thì càng hộ càng tạo nghiệp. Bồ đề là giác ngộ, nhưng mà giác ngộ là cái quả. Muốn có được sự giác ngộ phải có diệu pháp biến trang nghiêm. Diệu pháp là gì? Là giáo pháp của Phật. Trước hết mình phải có tính tâm. Tính tâm tức là cái tâm thành tín của mình đối với giáo pháp. Mình tin rằng lời Phật dạy có khả năng chuyển hóa đau khổ cho mình. Ở thế gian người ta cũng có pháp, phương pháp của thế gian. Nhưng mà phương pháp của thế gian phần nhiều là giải quyết vấn đề gì, là phần lớn là lợi mình nhiều hơn mà hại người cũng khác. Còn pháp của Phật, lợi mình là đúng rồi, nhưng phải lợi người nữa. Lợi mình không thì chưa đủ, chưa đủ từ bi. Cho nên mình phải có tín tâm. Mình tin vào cái bạch pháp của Phật. Ngày nào quý vị có tụng cái câu tịnh tam nghiệp chân ngôn không? Trước hết tịnh tam nghiệp chân ngôn tụng gì? Tịnh pháp giới chân ngôn. Đọc sao? Án lam, án lam. Rồi tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là tu rị, ma ha tu rị. Tịnh tam nghiệp chân ngôn là gì? Án ta phạ bà, phạ thuật đà, vân vân. Thì những cái câu đó nó mang cái ý nghĩa. Tịnh pháp giới là làm cho cái hoàn cảnh, trước hết hoàn cảnh của mình phải an tịnh. Cũng giống như gia đình mình, mình mà an lòng, mình đi chùa, mình tu hành là tại vì gia đình mình an ổn. Gia đình mình mà đủ thứ rối ren thì mình đi mình cũng yên. Cho nên cái câu, ngay cái câu đầu đã nhắc mình, trước khi tụng kinh chuẩn bị công việc nhà hết chưa. Khi mà công việc nhà an ổn rồi, lúc đó mới gọi là tịnh pháp giới. Ví dụ nhà mình trước khi mình đi tụng kinh, mình biết bổn phận mình phải nấu ăn, lo cho gia đình, phải lo trước. Xong xuôi rồi để mình tụng kinh cho yên, để cái tâm mình không có lo nữa. Cái đó gọi là tịnh pháp giới đó. Cái câu đó nghe cái bài kinh là nó nhắc mình rồi, chư tổ nhắc mình rồi. Mình trước khi mình lo bổn phận cho mình thì mình phải làm cái bổn phận đối với gia đình, đối với hoàn cảnh của mình. Chứ đừng đang tụng vậy cái thì lát cái đứng dậy tắt lửa, lát cái đứng dậy bắt phone, vậy thì cái pháp giới chưa tịnh. Ai mà tụng kinh mà cầm cái phone theo đó là biết là chưa tịnh pháp giới. Khi mình tụng kinh rồi là tất cả phải buông. Cũng giống như quý vị tổ chức một ngày tu, tổ chức một ngày tu mà cái giờ ăn quá đường là không bắt phone. Nếu muốn bắt phone phải có một người ngồi ở ngoài lo cái việc đó. Đại chúng ngồi quá đường là không bận tâm chuyện bắt phone nữa. Đang ăn quá đường mà lát đứng dậy nhắc phone trả lời thế này thế kia thì chưa tịnh pháp giới. Mà pháp giới chưa tịnh thì làm sao tam nghiệp thanh tịnh? Cho nên người ta sắp xếp rõ ràng tịnh pháp giới chân ngôn, rồi bắt đầu mới tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, rồi cuối cùng là tịnh tam nghiệp chân ngôn. Ba cái đó tịnh mới đầy đủ cúng dường chư Phật. Cho nên bắt đầu mới nguyện hương cúng Phật. Chư tổ sắp xếp một thời kinh cho mình đó là có ý hết. có ý hết. Cho nên làm sao mình tu được như vậy thì cái bồ đề diệu pháp này nó mới biến, biến tức là nó cung khắp hết, để nó trang nghiêm từ đạo tràng. Đạo tràng trang nghiêm thì tự động thân tâm mình trang nghiêm. Vì mỗi cá nhân mình trang nghiêm cho nên làm đạo tràng trang nghiêm. Thường thường tôi nói, xin kính mời toàn thể đại chúng vân tập vào chánh điện, pháp phục trang nghiêm, tức là áo tràng, mặc áo tràng ngay ngắn rồi ngồi hàng ngay ngắn, giữ im lặng không nói chuyện gì hết. Lúc đó cái vị MC mới nói, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm. Rõ ràng không? Người mỗi thành phần, mỗi cá nhân phải trang nghiêm. Mỗi cá nhân tự trang nghiêm thì đạo tràng sẽ trang nghiêm. Mà nhờ đạo tràng trang nghiêm cho nên người nào tới trễ một cái là họ cũng không dám nhúc nhích, vì họ thấy đạo tràng trang nghiêm. Có cái bài hát gì? Một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh. Do đâu mà nó trang nghiêm? Không phải là mình chưng hoa đẹp, không phải mình trang trí lộng lẫy, mà trang nghiêm ở mỗi cá nhân vào ngồi đây trang nghiêm. Mình ngồi cho trang nghiêm. Ở đây là chánh điện, mà bước vào chánh điện là chúng ta giữ im lặng. Nếu cần nói vừa đủ nghe. Nhiều khi mình thành cái thói quen, ở đâu mình cũng nói giống nhau lắm. Chánh điện cũng một volume đó, mà ở dưới bếp cũng volume đó. Cái đó nhà Phật chúng ta gọi là tập khí. Tập là huân tập, khí là cái lực. Khi nó trở thành ra một cái lực ở trong mình rồi, mình không có biết tự điều chỉnh. Bây giờ giống như âm thanh chỉnh sẵn vậy, chỉ cần on với off thôi. Hồi nãy trong phòng hôm qua thấy có cái chỗ máy lạnh hay máy sưởi gì đó, quý vị chỉ cần bật on hay off, máy đã được tự điều chỉnh. Cũng giống như mình giờ vậy đó. Âm thanh mình có một âm thanh một mà mình không biết điều chỉnh âm thanh ở đâu. Nhưng mà mình tu á, tu là gì? Tu là chỉnh, chỉnh độ. Chỗ nào cần nói lớn, mà chỗ nào cần nói nhỏ, mà thậm chí chỗ nào cần im lặng. Mà mình biết chỉnh như vậy là trang nghiêm. Mà tại sao gọi là biến? Biến tức là nó linh động. Thí dụ người ta, quý vị có nhớ Tôn Ngộ Không không? Ông có cái cây thiết bản phải không? Ông đưa ra ta kêu biến, lớn một chút, biến, biến lớn ra, ra một cái biến nữa, biến riết cái nó nhỏ nhét lỗ tai. Tại sao như vậy? Vì cái cây đó là tượng trưng cho cái sự bất biến của mình. Bất biến nhưng biết tùy duyên. Bất biến mà biết tùy duyên cho nên Tôn Ngộ Không có thiết bản. Mà cái thiết bản nó không ai dỡ lên được, chỉ có Tôn Ngộ Không mới đủ sức dỡ nó lên. Quý vị coi phim Tây Du Ký rồi phải không? Tại sao không ai dỡ lên được? Người không đủ trí thì không thể dỡ. Cho nên Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí. Người có trí mới giật cái cây, mới dỡ cái thiết bản nó lên được. Và chính người có trí mới đủ khả năng sống diệu pháp biến trang nghiêm. Mình đã có diệu pháp rồi thì lo gì mà không biến trang nghiêm. Chỗ nào mình cũng trang nghiêm được. Mà chúng ta biết linh động, không có chấp trước. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói ở Minh Đăng Quang, chữ xả trong nhà Phật nghĩa là đừng chấp. Không chấp là đã xả. Mà đợi tới khi chấp một cục rồi bắt đầu mới nói thôi xả đi, xả đi, cực lắm. Thà là mình xả từ đầu. Cho nên cái quả ở cái chỗ là chúng ta biết xả từ cái nhân. Mình biết nó là khổ thì mình xả. Cái câu mà bồ đề diệu pháp. Diệu pháp là gì? Là trước hết mình phải có niềm tin. Mà muốn có niềm tin thì mình phải xây dựng. Muốn có niềm tin sâu sắc, cho nên chữ tín nó khác với chữ tin. Tin á là mình mới bắt đầu thôi, rồi mình nghe, rồi mình học lâu ngày, bắt đầu nó sâu sắc rồi thành tín. Cho nên ở trong kinh mới có cái bài Hồng Danh Sám Hối, mới có câu là thâm tín chư Phật giai sung mãn. Mình phải thâm tín thì mới sung mãn được. Sung mãn là đầy đủ. Trước hết mình phải có tín tâm, rồi kế đến là mình phải có đại bi tâm. Đại bi tâm là gì? Cái tâm từ bi rộng lớn, hay là hạnh nguyện rộng lớn. Chính hạnh nguyện rộng lớn cho nên mình mới dũng mãnh trên cái đường tu hành của mình. Ở đây có một cái bức tượng Quan Âm ba thân, tượng trưng cho bi trí dũng. Bi là từ bi, cầm nhành dương nước tỉnh. Trí là trí tuệ, tượng cầm Bát Nhã Tâm Kinh. Và cái thân thứ ba là dũng. Dũng là gì? Là sức mạnh, dũng cảm, không sợ nếu chúng ta thấy rõ đường mình đi. Cho nên trên tay Bồ Tát Quan Âm cầm một cái viên ngọc gọi là Thí Vô Úy. Bộ trong phẩm Phổ Môn nói, chúng ta thường gọi Quan Âm Bồ Tát là Bồ Bậc Thí Vô Úy. Thí là cho mình cái không sợ hãi. Chính không sợ hãi cho nên chuyển pháp luôn. Cho nên bức tượng tay cầm Thí Vô Úy, tay cầm Bánh Xa Pháp. Bi là Phật, trí là Pháp, dũng là Tăng. Cho nên bức tượng này còn tượng trưng cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Bi trí dũng. Bây giờ muốn phát đại bi tâm á, phát bằng cách nào? Bốn câu thôi. Chúng sanh vô biên, thề nguyện độ. Phiền não vô tận, thề nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thề nguyện học. Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Tại sao mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Đó là tại vì mình thấy được cái khổ. Mình thấy được cái pháp tứ đế là mình sao phát được. Thấy chúng sanh khổ cho nên nguyện độ chúng sanh. Thấy cái nguyên nhân của các khổ là do phiền não mà sanh, cho nên phiền não vô tận thệ nguyện độ. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đó là đạo đế, con đường để giết dứt khổ. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là diệt đế. Cho nên bốn câu đó là tượng trưng cho tứ diệu đế. Tại sao mình phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Tại mình thấy rõ cái khổ của chúng sanh. Quý vị có đồng ý là chúng sanh nhiều khổ không? Nhiều lắm. Có nhiều khi càng tu càng khổ cũng có. Tại vì thấy gì cũng trật hết. Mình phải làm sao? Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Cái nào cũng là pháp môn. Ví dụ như giờ cái người đó người ta tụng kinh cũng là pháp môn. Mình không thích tụng kinh, mình đừng có chê người ta. Mình nói cái anh đó tu thấp đó, tối ngày cứ là tụng kinh. Rồi cái người tụng kinh nói cái anh đó tu không biết tu kiểu gì mà lim dim cả ngày, tu không biết ông chứng gì. Tất cả đều là pháp môn, nhưng mà tùy mỗi chúng sanh, mỗi căn cơ, mỗi trình độ. Cho nên cái người học Phật á, chỉ cần thấy người ta tu là phải mừng. Tại vì người nào có tu là người đó sẽ có cơ hội hết khổ. Đừng có bực bội với cách tu của người ta. Cũng giống như mình thấy con mình nó ăn, ví dụ mình biểu con ăn cơm đi con, nó nói con không ăn cơm được, không có ăn mì. Thôi kệ, nó nói ăn mì miễn nó no cũng được. Thì chúng sanh cũng vậy. Có mỗi người, mỗi căn cơ, mỗi trình độ. Chúng ta thấy chúng sanh khổ cho nên mình nguyện cứu khổ. Mà bây giờ mỗi cái khổ của chúng sanh nó khác nhau, cho nên mình mới pháp môn vô lượng thiện nguyện học. Học pháp môn để làm gì? Để ban cho chúng sanh, cho chúng sanh tu cho hết khổ. Đó là đại bi tâm. Đâu phải lúc nào đấy, trời ơi tội nghiệp quá, thương quá mới kêu là đại bi. Đại bi là khi chúng ta thấy rõ chúng sanh khổ. Quý vị có nhớ cái bài sám quy tụng không? Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ, nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, chỉ cần phá si mê trí tuệ tuyệt vời. Trời ơi, mấy câu tụng như vậy mà không thấm làm sao? Mình nói với Phật rõ ràng, chúng con, nghĩa là từ vô thủy đến bây giờ, đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử biết bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc. Đâu phải ngoài kia mới có biển trần khổ, trong này cũng có như thường. Nếu không thấy pháp môn tu, nếu mình cứ thấy ai cũng trật hết, có mình trúng mà. Đó, biển trần khổ lâu đời luân lạc. Rồi mình thấy sao? Trời ơi, người này trật, người kia trật, cái với sinh linh vô số điêu tàn. Để rồi con cứ sống u hoài trong kiếp lầm than. Mình lầm, mình không thấy bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, cho nên mình mới lầm than. Sống u hoài trong kiếp lầm than. Câu kế là gì? Con lạc lõng không nhìn phương hướng. Tại sao con không thấy phương hướng mà con thấy con hướng của con? Mà trong khi đó con quên rằng thập phương tam thế Phật, mười phương ba đời Phật. Thế tại sao có một phương của mình thôi mà mình quên ta chín phương kia? Thấy chưa? Cho nên mình tu mà bồ đề không diệu pháp biến trang nghiêm. Cho nên mấy cái bài sám quý vị tụng, tụng cho kỹ, tụng cho thành tâm, tụng cho tha thiết, thế gọi là tụng. Còn nếu như mà chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ, nóng quá sao mở cái quạt này nó tụng nhiều nhưng mà nó không thấm bao nhiêu hết. Cái đó là cái dạng thứ ba mà Phật nói có bốn dạng người nghe pháp, nghe nhiều nhưng mà không hành bao nhiêu hết. Số này nhiều lắm. Cho nên mình tụng kinh đó, tại sao trong nhà Phật chúng ta có một thể loại gọi là sám? Tụng sám là tụng gì? Tại sao gọi là sám? Sám là những cái bài văn lấy đời, lấy đạo, lấy điển tích, lấy giáo lý, lấy tích truyện lòng ở trong đó để nói lên một cái thể văn mà chúng ta tụng dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người. Cái bài đó do một vị hòa thượng Việt Nam của chúng ta viết khi ngài còn 24 tuổi. 24 tuổi viết được một bài sám như vậy. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, để theo ngài trên bước đường lành. Mà tại sao mình không thấy đường của người ta đi là đường lành, mà mình thấy con mình đường mình là sao? Mà trong khi đó thập phương Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, thậm chí phương trên phương dưới, mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, chín phương trời, mười phương Phật, mà không thấy phương nào có Phật hết, toàn chúng sanh không. Cho nên cái chữ biến là vậy. Biến là khắp, biến là cùng khắp, biến là uyển chuyển. Mà nhờ uyển chuyển cho nên chúng ta đi cùng khắp. Tại sao Bồ Tát chư Phật phát được bốn lời nguyện đó? Nương vào tứ diệu đế mà phát nguyện. Thấy chúng sanh khổ là khổ đế, cho nên phát liền nguyện câu đầu: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thấy cái nguyên do của khổ là do phiền não tham sân si, cho nên phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thấy được cái pháp môn nào để giúp người ta diệt khổ, cho nên gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Đi trên con đường đã hết khổ là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Mấy cái bài đó đọc hoài phải không? Hát hoài phải không? Nhưng mà nó đi theo mây theo khói chứ đâu vô đây. Cho nên rồi tu nhưng mà không bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm được. Tính tâm đại bi tâm, hạnh nguyện bồ đề. Quý vị thấy tổ Đạt Ma không? Ở sao có thờ tổ Đạt Ma? Ngài đi trên gì? Ngài đi trên một nhánh cây. Đi ở đâu? Đi trên nước. Cái nước đó là tượng trưng cho thế gian, biển khổ của thế gian. Nhánh cây là phương tiện qua bờ. Tổ tu thiền mà lại cầm chuỗi mới hay chứ. Đó, nội cái hình tổ Đạt Ma thôi là nói lên cả một cái sự tu hành. Thường thường ai cũng biết tổ Đạt Ma là thiền sư, mà trên tay ông tổ lại cầm số chuỗi tu tịnh độ niệm Phật. Vậy các ngài tu, các ngài đã đạt rồi thì các ngài sao? Đâu có thấy thiền tịnh là hai. Còn mình bây giờ cứ ngồi nói thiền nói tịnh, bả phá người này, không thích người kia, trật rồi. Quý vị có tụng không? Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Có tụng câu đó không? Ở dở quyển kinh Pháp Hoa ra, cái bài sám hối đầu tiên đó, trong đó có câu đó: Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở thường gọi là thường tịch quán. Mà chúng con không rõ, ở trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, nay mới tỏ ngộ, nay mới ăn năn phụng đối trước tam bảo để sám hối. Cho nên mỗi lần mà chúng ta bị chấp trước ở trong lòng thì chúng ta tới hình của tổ Đạt Ma mà chúng ta quán chiếu. Thế giới biển, cái nước mà ngài đi ngang đó là tượng trưng cho cả một biển khổ mênh mông. Nhưng mà chỉ cần một nhánh cây phương tiện thì cũng thể có thể qua bờ. Có những chúng sanh người ta khổ dữ lắm, nhưng mà người ta chỉ cần một lời nói an ủi nhẹ nhàng của mình, người ta cũng giải khổ. Cho nên thưa đại chúng, quý Phật tử mình cố gắng nhớ, mình ở trong chùa, mỗi lời nói, mỗi hành động của mình đều là phương tiện cứu khổ cho chúng sanh. Ở ngoài đời người ta khổ lắm rồi, ta mới kiếm chỗ vô đây nè. Cho nên mình phải tập đối xử tốt với người ta, nói chuyện thân mật với người ta, để cho người ta cảm thấy đây là một ngôi nhà tâm linh. Cái đó, trời ơi, ngoài kia tôi bị người ta dùi dập rồi mà vô đây còn bị dập dùi nữa. Thành thử thiếu cái đại bi tâm. Đại bi tâm của mình là dùng bốn nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mình gấp thức ăn cho người ta ăn, tại vì mình muốn nấu ngon cho người ta ăn cho ngon, nuôi thân cho người ta. Chỉ một lời nói nữa thôi là mình nuôi tâm người ta luôn. Gấp thức ăn cho người ta mà người ta lợi, người ta xin ăn chi nhiều vậy. Cái rồi tâm người ta nuôi thân người ta rồi, giờ nuôi, ráng nuôi tâm chút. Cho nên sự tu hành của chúng ta là ở cái chỗ dùng đại bi tâm để quán chiếu, để rồi chúng ta hành xử nói năng. Được như vậy đi tới đâu cũng bồ đề diệu pháp đó. Ta gặp mình ngoài chợ, ô tôi nhớ chị này nè, chị này ở chùa đó nè, chị dễ thương lắm. Còn như mà ta gặp, ô tôi biết cái bà đó rồi. Không phải là chị nữa, cái bà nha. Trời ơi, thôi đừng nói tới bà. Quý vị thấy không? Cũng một cách thôi, nhưng mà nếu có đại bi tâm thì người ta sẽ nhìn mình cách khác. Cho nên Phật tử càng ở chùa lâu năm, càng là thuần thành thì phải thuần thục một chất thôi. Chữ thuần là không có tạp. Giống như vàng, vàng nguyên chất kêu là thuần vàng. Phật tử thuần một chất Phật gọi là thuần Phật tử, gọi là Phật tử thuần thành, không có pha tạp cái khác. Pháp Hòa nói vậy đại chúng đừng có buồn, tại vì cái này là lời Phật dạy. Phật nói trong kinh đó, có năm thứ: nhôm, chì, thau. Mấy cái thứ đó nó hỗn tạp với nhau làm mình không thấy được chất vàng. Bây giờ mình sàng sàng về cho cái đó nó đãi nó ra hết,
kiếm chút xíu, một miếng vàng nhỏ trong cái thao cát nhiều đó. Mình tu cũng vậy, mỗi ngày phải đãi, phải lọc lọc riết làm sao kiếm được miếng vàng nhỏ nhỏ bỏ túi xài chơi. Đó lý do tại sao ông bà Việt Nam mình lúc chết bỏ miếng vàng trong miệng. Quý vị có nhớ cái chuyện đó không? Ông bà Việt Nam mình hay lắm. Đạo Phật không rời dân tộc, đạo Phật không rời dân tộc. Khi chúng ta còn sống đây, chúng ta tu cả đời để chỉ lọc một miếng vàng nhỏ đó thôi. Cho nên lúc chết ngậm một miếng vàng, đó là cái kết quả cuối cùng của người tu, của cuộc sống. Bỏ miếng vàng trong miệng. Rồi bỏ vàng, nhưng mà đặc biệt một chuyện là bỏ miếng vàng trong miệng mà lắc cái nút để lại. Hay không? Trời ơi, cái đó mới tuyệt vời của người Việt. Trời đất ơi, hy sinh miếng vàng bỏ miệng mà lắc cái nút lại. Anh ơi, kết quả của cuộc sống chúng ta là một miếng vàng rất nhỏ để ngậm đi theo. Nhưng đừng quên, tranh cho nhiều rồi cuối cùng cái nút cũng bị lắc. Khi mà cái nút mà lắc lại rồi đó, mà anh không tiếc rẻ đó, chừng đó anh mới ngậm ngọc mà đi. Gọi là mỉm cười nơi chợ mười suối. Mỉm cười nơi mười suối. Còn suối nữa tiếc làm chi. Tại mình dịch cái chữ chính suối là Cửu Tuyền. Chốn Cửu Tuyền khác miền dương thế, quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiêng. Không có đút lót à. Nghiệp hành tội cảm liền liền, muôn phần thảm độc nghe phen đoạn trường. Rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại coi. Thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Thân mình như một cái viên pháo bị người ta châm. Tới hồi chết rồi mới biết chết cách nào, chứ còn lúc sống ai biết mình sẽ chết cách nào đâu. Tại sao không lo tích công bồi đức? Có một vị hòa thượng, ngài dạy một lời nói mà Pháp Hòa để dạ vô cùng. Ngài mới nói rằng phước nên tụ không nên tán. Mình có phước thì phải nên tích, còn mình tán phước tức là mình làm sao? Làm cho tiêu cái phước đó. Mình làm việc thiện cả ngày, đó là mình tích phước. Nhưng chỉ cần một lời nói là mình hất đổ. Giống như xin lỗi, mình nấu nguyên cái nồi súp thiệt là ngon, trật tay một cái nó rớt nó đổ hết. Mà nếu có hốt vô lại ăn cũng không được nữa, vì gì giờ nó cát sỏi rồi. Cho nên ngài nói, ngài dạy một câu mà Pháp Hòa không quên: phước nên tụ không nên tán. Cho nên mình sợ tổn phước. Có nhiều vị Pháp Hòa nói đùa, nó nói thôi thầy đừng làm gì con tổn phước. Và nói đùa, nó có đâu mà sợ tổn. Mình tu hành là mình ráng mình tích phước. Cho nên á, tại sao Tổ Đạt Ma gánh chiếc giày, không quậy hai chiếc? Bởi vì mình còn hai là còn đối đãi. Phải quấy tốt xấu, giàu nghèo, ôi cha, tối ngày mình cứ bị cái này nó chi phối. Nội cái Phật tử đi chùa thôi mà cũng bị cái đó nữa. Chùa này đông hơn chùa kia, chùa này nấu ngon hơn chùa nọ. Trời đất ơi, rốt cuộc mình đi chùa bị mấy cái đó nó chi phối mà mình quên chiếc giày. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ là theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Bồ Đề tâm, tính tâm, đại bi tâm, thắng nghĩa tâm, Thắng nghĩa là sao? Tức là chúng ta thấy cái gì nó sáng rõ chúng ta theo. Thắng là gì? Là thù thắng, là siêu việt. Cái gì nó siêu việt cái bình thường nên theo. Cho nên Pháp Hòa ví dụ như là, thí dụ vậy nè, mình đi chùa mình tụng kinh, tụng có chuông có mõ, về tới nhà thì người thân mình ta không có chịu cái tiếng chuông tiếng mõ đó thì thôi khỏi cần. Khi mình vượt được cái đó gọi là thắng nghĩa. Quý vị thấy và nói không? Thí dụ như hôm nào mình đi chùa, lúc nào mình cũng mặc áo tràng. Có một cái đạo hữu đó, người ta mới bước vô, người ta không có áo tràng, mình nên du di cái chuyện đó, bởi người ta không có. Hoặc là đôi khi người ta quên, đi chùa mà quên áo tràng. Trời đất ơi, ta quên chứ bộ ta muốn quên sao. Mình cứ nhẹ nhàng, cái đó gọi là thắng nghĩa. Bình thường cái đó vậy đó. Thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ vậy, quý vị cúng linh, quý vị cúng mấy chén cơm? Mấy chén? À, theo cái quan điểm mình là ba chén đúng không? Một chén cũng được không? À, nói chén ăn sao đủ? Vậy ba bộ ba chén nó đủ hả? Bộ ba chén đủ sao? Trong khi đó linh mấy trăm người mà cúng ba chén thì không sao, mà lỡ hôm nào cúng chén thì lại bực bội. Nói cúng chén ăn sao đủ? Ba chén nó đủ ăn không? Một mình gom ba chén nó lại còn không đủ. Một hay ba chỉ là biểu tượng. Tại sao thắp nhang ba cây? Không phải. Lại ba lại là Phật Pháp Tăng. Nhang ba cây là giới định tuệ. Nhưng mà trong định, trong tuệ nó có giới, trong giới nó có định có tuệ, trong tuệ nó có giới có định, trong một mà nó lòng ba. Thế thì thắp một cây được không? Đâu nhất thiết phải thắp ba cây. Nhưng nếu ba cây là giới định tuệ, còn một cây là trong một mà có ba. Cho nên ta mới hỏi mình á, vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ. Cả cái tất cả vạn pháp nó đi về cái một, vậy thì cái một nó về đâu? Phải không? Giờ quý vị Pháp Hòa ví dụ nè, trong bản một cái xác thân con người mình á, có vạn pháp không? Có. Đậu hũ, mì căn, cải ngọt, cải kim chi, đủ thứ hết. Để tất vạn pháp nó vô một, một pháp này. Một pháp này mà có thể làm ra vạn vạn pháp. Tụng kinh cũng được, nấu ăn cũng được, chùi cầu cũng được, quét nhà cũng được, hút bụi cũng được. Một mà đi ra vạn, vạn mới đi về một. Cho nên tổ gánh một chiếc giày thôi mà không cần hai. Thắng nghĩa có nghĩa là cái lúc nào mà mình thấy nó thù thắng đó, như vậy là được, là mình vượt cái những cái thông thường để chúng ta đi tới cái chỗ cao tột. Pháp Hòa kể quý vị nghe chuyện thù thắng. Trong Tây Du Ký kể câu chuyện, ai coi phim Tây Du Ký mới biết, khi thầy trò huyền ngài Đường Tăng thỉnh kinh rồi, giao kinh đồ hết thì lên cái mu con rùa đó, nhớ không? Con rùa nó chở đi, con rùa nói vậy chứ tôi nhờ thầy trò của thầy tới Tây Phương gặp Phật Tổ hỏi chừng nào tôi thoát kiếp. Lúc đó ngài Huyền Trang giật mình, chết mồ, tôi quên, tôi lo tôi thỉnh kinh tôi quên hỏi chuyện của ông. Con rùa nó nghe nó giận quá, nó làm gì? Nó hất một cái thầy trò lọt khô hết, sớt sông hết. Khi rớt xuống sông hết thì bắt đầu mới vớt kinh lên. Vớt hết kinh lên thì để trên cái tảng đá phơi kinh. Khi phơi khô rồi thì bắt đầu mới dở kinh để chất vô trong sách mang về, thì sơ ý làm rách một hai trang kinh. Rách một hai trang kinh thì lúc đó mới trách móc nhau. Tô Ngộ Không nói một câu: con người còn không toàn vẹn thì huống chi là sách vở. Nhiêu đó thôi, đủ tu chưa? Ngay cả kinh điển cũng là phương tiện, cũng là vật chất bên ngoài. Nó có thiếu sót một hai chữ cũng là chuyện bình thường. Nếu chúng ta ghi nhận thiếu một trang nhưng mà nó còn lại mấy trăm trang khác để mà tu, để mà tụng, lúc đó gọi là thắng, thắng nghĩa. Còn nếu mình kẹt là phải đủ thì gọi là mình kẹt nghĩa. Chữ thắng gọi là vượt lên tất cả những cái bình thường. Cho nên mới gọi là phúng kinh công đức, thù thắng hạnh. Bình thường anh không có, nhưng mà thế nào gọi là thù thắng hạnh? Hạnh của thù thắng, anh phải tụng kinh bằng cả mắt, tai, tâm. Tụng kinh mắt nhìn chữ, tai phải nghe tiếng mõ, chứ không phải mình tự mình điên mình. Mõ người ta đang thỉnh vậy nè: A di ri đô ba tì, A di ri đa thân đam ba tì, A di ri đa tì ca lăng đê, A di ri đa tì ca lăng đa. Mà mình không có cần để ý tới ai mõ chú làm sao, mình kể tôi thuộc. Mình thuộc là một chuyện, nhưng mình phải đi theo cái tiếng mõ, đi theo chủ lễ, thế mới gọi là thù thắng được. Tai phải để ý đại chúng, mắt phải dò kinh, tâm phải chiếu quán với kinh. Tụng kinh như vậy gọi là thù thắng hạnh. Đi niệm Phật, đi kinh hành không có ngó tới ngó lui. Tâm phải quán sát từng bước chân của mình. Đi ngang bàn tổ cứ đi, không cần xá tổ một cái, đi ra gặp Quan Âm xá một cái, đây cũng xá một cái, xuống xá 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 dài dài dài. Mà cứ đi dòng nào xá dòng đó, lát cái dòng nó trật lất hết trơn. Không cần xá gì hết, cứ đi. Lúc trước khi mình đi là mình xá Phật một xá, đó là tổng thể rồi, tổng lễ rồi, không cần xá gì hết á. Còn nếu mà muốn xá là phải ngước lên trời xá cái nó xá phương trên, không có xá gì nữa hết, đi cho trang nghiêm. Khi đi kinh thành là đừng có quan, mình đi ngang tượng Phật với cái tâm thành kính, mình niệm danh hiệu Phật là được. Đừng có gặp tượng xá cái rồi nó khựng lại những cái bước chân của người sao, cho nên làm cho cái vòng đi kinh thành nó không đẹp, không trang nghiêm. Thế là đạo tràng không trang nghiêm. Thắng nghĩa. Thưa đại chúng, mà nếu mình tu mà cái tâm của mình nó vượt được những cái chấp trước như vậy, tự nhiên bồ đề diệu pháp. Ở bên chùa Pháp Hòa đó, mỗi một lần mà lễ, thí dụ như lễ Phật đản 1000 người thì mình phải làm 1500 hộp cơm dự trù cho người ta xin đem về. Lễ Vu Lan 2000 người, 3000 người thì phải, lúc nào cũng phải dự trù vài trăm hộp dư ra để cho người ta tới. Ở bển là phát cơm hộp mà, thì người ta tới ta nói 5 hộp là đưa 5 hộp, 10 hộp là đưa 10 hộp, chứ nói nhà mấy người mà ăn dữ vậy. Người ta ăn chay là mình mừng. Thậm chí người ta xin, người ta nói chiều nay tôi ăn chay, mừng hơn nữa là mình đã cúng dường người ta trọn một ngày chay. Cái quan trọng là cái tâm mình nó phải thù thắng, nó phải vượt những cái bình thường. Bình thường người ta ăn một hộp là chuyện thường, bữa nay ta xin thêm hộp, chiều ta về ta ăn, công đức của mình có mà không biết, có mà không biết hưởng, ta ăn là mình mừng. Cho nên ai xin gì mình phải cho người ta tu. Xin chuông, xin mỏ, xin áo tràng, có mình cho, đừng có lãng tiếc. Ta tu là mình mừng. Cho nên mấy đứa thanh niên Phật tử trẻ trẻ mà nó gọi lên chùa hỏi thầy chùa còn đồ chay không, hết Pháp Hòa cũng nói còn nữa. Rồi Pháp Hòa chạy xuống qua làm cho nó ăn. Một đứa mà nó phát tâm nó ăn chay đâu phải dễ. Cho mấy đứa nó lên nó thầy thầy tháng 7 này con ăn chay mà con đi học không ai nấu, con cứ lên chùa con ăn. Và thậm chí ăn rồi dư thức ăn đem về ăn đi, chùa không có lo, hết có khác. Mấy đứa ở ngoài khó ăn hết. Mà nó không có gì nó ăn, nó đói quá nó chịu không nổi, nó đi ăn mặn. Có phải là mình không có tạo duyên cho nó không? Cho nên mấy đứa nít cũng vậy, nó tới chùa mình chỉ nhắc chừng nó thôi, con đừng có chạy dở. chỗ này chỗ trang nghiêm không có được, chạy dẫn đi ra ngoài kia chơi. Nó đi xuống bếp, nó đi vòng vòng, chỗ này chỗ người lớn làm việc, đi chỗ khác chơi, chỗ không có chỗ nào hết. Thôi nó ở nhà luôn cho rồi. Chỗ nào cũng không phải chỗ của nó hết rồi, nó đi đâu? Vậy rồi cứ ngồi than nó, trời ơi, tre già măng không mọc, sống kiểu mình măng mọc gì nổi, nước sôi cứ tưới riết mà. Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là mình trách cứ ai hết, nhưng mà chỉ nhắc lại để cho chúng ta nhìn lại cái bồ đề diệu pháp của mình nó đã biến trang nghiêm chưa. Khi mà bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm rồi, câu cuối cùng là gì ai nhớ? Tùy sở trụ xứ thường an lạc. Bất cứ ở nơi nào, chỗ nào, chốn nào, mình cũng đều có an lạc hết. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Ngồi gốc nào cũng là gốc bồ đề, không nhất thiết phải ngồi cây bồ đề mới kêu là ngồi gốc bồ đề. À, như quý bác lớn tuổi lên ghế ngồi sướng quá, gốc bồ đề hết. Ngồi không đau chân là bồ đề rồi chứ gì nữa. Hôm bữa bà nói ở Boston, đạo Phật là bình đẳng nhưng không thiếu quan tâm. Đối với tất cả mọi người đều giống nhau hết, nhưng phải quan tâm ai nhu cầu nào, mình đáp ứng cái nhu cầu đó. Người ta đau chân, mình kiếm ghế cho người ta ngồi. Bình đẳng nhưng mà bác với quân cũng giống nhau, nhưng mà bình đẳng mà không thiếu quan tâm. Như vậy mới gọi là đạo Phật. Đạo Phật đâu phải là một tôn giáo để mình tín ngưỡng, mà đạo Phật là cách sống của mình, cái cách hành xử của mình với nhau gọi là đạo Phật. Người ta vô, người ta giữ khóa tu, hết ngày tu rồi người ta chưa về, mình vô mình lột mền, lột chiếu mình đem giặt hết, không cho người ta nằm nữa, rồi bắt ta kiếm đi chỗ khác nằm, thiêu sọt. Người ta còn ở chùa ngày nào mình phải mừng ngày đó. Vì sao? Vì chùa được định nghĩa là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Một ngày nào, giây nào người ta còn ở chùa là giây phút đó người ta đang vĩnh ly ác xứ, người ta đang thân cận thiện xứ. Cho nên ai ở chùa được giây nào mình mừng. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi người phải tự biết hoàn cảnh của mình mà ở. Mình còn bổn phận, mình còn gia đình thì phải về lo. Ở nhiều quá thì bắt đầu cả chùa người ta súng người ta lo. Không biết mình về có chuyện gì không. Chứ mỗi người phải tự tri. Tự tri là tự biết, biết mình hoàn cảnh nào để mình tu cho nó thắng nghĩa. Công phu lăng nghiêm á, không nhất định phải 4 giờ sáng. Ngày xưa chư tổ để trong cái nghi thức tụng niệm á, nghi thức công phu khuya khởi sự từ 4 giờ sáng là mình chấp vô câu đó liền. Đây trong kinh nói đàng hoàng à, khởi sự từ 4 giờ sáng à. Trời đất ơi, 4 giờ sáng ta đi làm ca đêm, ta mới về 3 giờ ta ngủ, bắt đầu bon 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 lên. Nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới. Trong kia ta lăn lộn, ta trùng mền, trùng nguyên thời. Ở ngoài này mình lăn nghiêm, trong kia ta lăn nghiêng. Ngoài này mình công phu, trong kia ta công lưng. Mình tu sao mà mình công phu càng nhiều, người kia càng công xương với mình. Đâu phải vậy. Thắng nghĩa, thắng nghĩa là nói vậy, nhưng mà chúng ta phải biết hoàn cảnh pháp giới của mình. Không có thể tụng 4 giờ, tụng 6 giờ cũng được, 7 giờ cũng được, thậm chí 12 giờ trưa cũng được. Không có Phật nào mà nói không, giờ đó tôi ngủ trưa. Không có Phật nào mà nói tối không được thắp nhang. Có nhiều Phật tử không dám thắp nhang ban đêm đó. Hỏi tại sao vậy? Cửa trời đóng rồi, nhang lên nhiêu cửa trời không mở cửa cho vô. Mô Phật. Cho nên hôm qua quý vị mới nói nghe pháp ít hiểu ít dẫn tới sự sai lầm. Mình muốn thắp nhang bất cứ giờ nào, và thậm chí không thắp nhang cũng không sao hết. Không phải đi chùa phải mỗi người một cây nhang, mình thấy có người thắp rồi mình khỏi thắp, lễ Phật là đủ. Đâu phải là mỗi lần mình trình diện Phật, Phật ơi I am here, mà thêm cây nhang. Ta thắp rồi mình cứ lại Phật, không cần thắp nhang. Mà đặc biệt là cái xứ này của mình, cửa nẻo bít bùng, mùa đông mở cửa không được, thắp nhiều khói nhiều, hít nhiều, phổi xuyển tùm lum hết. Giảm nhang, một cây tượng trưng. Bởi vì mình đã học rồi, một là tất cả, tất cả là một, thì thế thì tại sao mình lại phải chấp trước như vậy? Không chấp trước vậy gọi là thắng, thắng nghĩa. Mà thắng nghĩa được như vậy là có phải là bồ đề diệu pháp, biến trang nghiêm. Và câu thứ hai là tùy sở trụ xứ, thường an lạc. Do đâu mình tu được như vậy? Do mình có tâm bồ đề. Đấy, cái này là cái quan trọng. Tâm bồ đề là tâm giác ngộ, sao cũng được. Nhưng không có nghĩa là mình ba phải sao cũng được. Mình cố gắng mình tạo duyên, nhưng mình phải tập hạnh tùy duyên. Mình tạo duyên. Ví dụ như mình rủ bạn đi chùa, mình rủ người ta đi chùa đi riết không được, cái người đó nghiệp chướng nặng nề lắm. Tôi rủ hoài không chịu đi. Chắc mình là không nghiệp chướng nặng nề không? À, cái tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Mình cũng muốn giác ngộ cho người, nhưng không có nghĩa là người ta đủ duyên để nghe mình. Nếu muốn nói mình chưa đủ phước để cảm hóa người, giờ mình muốn cảm hóa người mình phải lo tu. Mình tu thì đức mình nó đủ, phước mình nó đủ, mình cảm hóa người ta nó dễ. Tại sao con mình nói không nghe mà thiên hạ nói nó nghe rầm rầm? Đôi lúc mình phải nhìn lại cách nói của mình, tại sao nó không nghe mình? Kêu con ăn cơm, nó bỏ bữa, nói con phải ăn hết. Con tập con ăn cho hết, tại vì có những người ta đói khổ, người ta không có ăn. Mình giờ có ăn mình phải ăn cho hết. Con thấy mấy người ta khổ không? Nói vậy thì nghe nó thấy trước mắt. Ăn đi con, mỗi hộp cơm là một con dòi á. Nó biết con dòi là cái gì? Ăn không hết tội á, nó biết tội là cái gì? Quý vị thấy cái chỗ mà muốn nói không? Mình muốn truyền bá Phật pháp, nhưng phải tùy chúng sanh mà mình nói pháp. Có những chúng sanh người ta không có thấy cái chỗ đó, mà nó biết con dòi là cái gì? Hồi nhỏ mình sống cảnh khổ, quý bác đã từng qua cảnh khổ rồi phải không? Rồi bây giờ Pháp Hòa mà kể thời gian mình ăn cơm độn, quý bác nghĩ ra không? Nghĩ ra. Mà con nít ở đây nói cơm độn nó nghĩ ra không? Không, cứ ngồi nói cơm độn cho nó hoài. Má hồi nhỏ má ăn cơm độn đó con. Nó nói, nó riết nó chịu không nổi. Nó nói má con không biết cơm độn là gì á. Mình nói cái gì mà chúng sanh người ta có cái khái niệm trong đầu mình mới nói được. Thay vì mình nói công độ, mình chỉ nó lên tivi coi mấy cái quảng cáo của cái tỉnh, cái nước Fiji, nước mấy cái nước nghèo khổ, mình chỉ cho Phi Châu cho nó coi. Thay vì mình nói công độ, hiểu được như vậy gọi là thắng nghĩa. Sáng tỏ như vậy là Bồ Đề Tâm. Cho nên Bồ Tát nghĩa là gì? Chữ Bồ Tát nghĩa là gì? Thứ nhất, Bồ Tát nghĩa là hữu tình giác. Một chúng sanh, một con người tình cảm giống như mình nhưng giác ngộ. Rồi cái nghĩa thứ hai của Bồ Tát là giác hữu tình. Đem cái sự giác ngộ đó giác ngộ lại, làm sáng tỏ lại cho những chúng hữu tình khác. Thế là Bồ Tát. Một con người phàm phu bình thường tu có kết quả, mang kết quả đó giúp đỡ lại cho người khác, gọi là Bồ Tát. Chứ không phải Bồ Tát là đắp y nông rồi lúc nào cũng đẩy mấy cái người y xám xuống dưới kia, tại tôi y nông tôi phải ngồi trên. Bồ Tát đó là không phải Bồ Tát đại bi tâm, mà Bồ Tát thường dành chỗ. Mình có một câu á, Nam mô Bồ Tát, Nam mô thường bất khinh Bồ Tát. Thường bất khinh là không khinh ai. Mà bây giờ mình khinh cái ông ngũ giới thì mình đâu phải là Bồ Tát. Bồ Tát là cái người dành cái xấu về cho mình, nhường cái tốt cho người. Thấy người ta nói xấu người khác, nghe như dao cắt trong tâm, chứ không phải nói xấu theo. Còn thậm chí còn nói chửi, chị chưa biết hả? Nó tệ vậy mà chị chưa hay. Để tôi nói cho chị nghe rồi chị biết luôn nghe không? Đây là kinh nói, em không có nói gì hết à. Bồ Tát là nghe người khác nói xấu đạo bạn của mình, khổ như dao cắt trong tâm, chứ đâu có nói thêm. Bồ Tát là cái người dành cái khổ về cho mình. Thí dụ như giờ á, mình vô cái chỗ trống không có ai ngồi, mình ngồi đó. Nhưng có một người khác bước vô, ta không có chỗ ngồi, mình nhường được cái chỗ đó, đó là Bồ Tát. Cho nên á, mình thọ giới Bồ Tát để làm gì? Để mình hành cái nguyện hy sinh của Bồ Tát, chứ không phải mình thọ để mình biết rằng mình ở cái giới phẩm cao, để rồi mình lấn lướt những cái người tu thấp nhỏ hơn mình. Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng đúng nghĩa của Bồ Tát, đúng hạnh của Bồ Tát. Thôi thì nói tóm lại, Pháp Hòa trích hai câu trong cái bài Tán Hộ Pháp: Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Vì đây là chùa Bồ Đề, cho nên mình lấy cái chữ Bồ Đề chúng ta nói chuyện. Mình đi chùa Bồ Đề, mình thực hiện bốn nghĩa, bốn cái ý hướng của Bồ Đề. Đó là tính tâm, đại bi tâm, thắng nghĩa tâm và Bồ Đề tâm. Thực hiện được cái này, sống được cái này, chỗ nào mình sống, mình làm, mình nói đều là diệu pháp biến khắp để trang nghiêm thân tâm và nơi chốn của mình. Trước khi muốn đạo tràng trang nghiêm, mỗi người chúng ta phải là một đạo tràng trang nghiêm. Đạo tràng tự thân có, đây là chánh báo, y báo nó có. Chánh báo không có, y báo nó theo đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ y báo chánh báo. Vợ chồng tối ngày cứ gây gỗ, nóng giận sân si, thì con mình nó sẽ hưởng cái không khí nóng giận sân si của cha mẹ. Chứ vì chánh báo như vậy thì y báo nó phải thế. Cho nên chánh báo tốt thì hoàn cảnh nó tốt theo. Cũng giống như quý vị bước vô nhà người khác, quý vị nhìn cách dọn dẹp trưng bày, quý vị hiểu được người chủ này gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ thế nào, phải không? Mình bước vô cái nhà hàng, mình ngồi xuống ăn, mình thấy chén dơ mình chịu không được, mình lao mình chùi. Thế thì tại sao chúng ta không ngồi xuống để thấy được những cái đốm còn chấm điểm ở trong tâm hồn của mình? Ăn cơm đũa dơ chịu không nổi, lấy giấy lau chùi. Thì mỗi lần như vậy thì cứ nhớ nhắc nhở mình luôn luôn lau chùi thân tâm mình như thế. Mình muốn sao về mình, ở mặt thân thể, ở mặt vật chất, thì nhớ tâm hồn mình nó cũng cần như thế. Pháp Hòa hay ví dụ, có một lần ở chùa Pháp Hòa, mấy chú tiểu chiều nào cũng cúng thí thực cô hồn, mấy chú tự cúng. Thì ở chùa có cái bình thủy nấu cháo sẵn, mấy chú chỉ đi học về là trút cái cháo đó ra cúng thôi. Thì một hôm mấy chú thường là trút ra rồi để đó không rửa, thì Pháp Hòa cậu để im đó, Pháp không nói gì hết. Hôm sau Pháp Hòa gặp, Pháp Hòa nói: à, chiều hôm nay ăn cơm xong đừng ai rửa chén hết, để nguyên đó mai ăn tiếp. Mấy chú mới nói: dơ sao ăn thầy? Pháp Hòa mới nói: thế thì cái bình thủy này tại sao không rửa? Cái cái cách của Pháp Hòa là không sửa, Pháp Hòa để đó. Rồi Pháp Hòa sẽ nói: mình ăn chén sạch thì mình cũng phải biết người khác cũng thích ăn sạch. Đi học về lột chiếc vớ ngược lại, nùi một cục dục vô giặt, đem ra vớ còn nguyên đấu sạch. Pháp Hòa để yên đó. Chiều về Pháp Hòa hỏi: vớ này sạch chưa? Nó dạ giặt rồi. Đâu dở ra coi, ngửi coi sạch hay dơ. Cái sai mình không sửa từ đầu, đây là cái quả hao xà bông. Mất thì giờ, thêm bị một trận la. Tại sao từ đầu mình chỉ cần dúi cái đó ra một cái là mình có chiếc vớ sạch? Chén bát cứ mở tủ ra úp đai úp càng không dễ. Pháp Hòa nói: chiều nay mình tắm xong mình lấy cái quần mình mặc lên trên, lấy cái áo mặc ở dưới. Không được, đúng không? Không được. Cái nào nó phải ra cái đó. Thế thì chén bát cũng phải cất đúng như vậy. Cái tô lớn nó nằm ở dưới, cái trung nó nằm trên, cái nhỏ nhất nằm ở trên nữa. Tuy nó là dishes nhưng mà mình phải organize. Tất cả con người ta đồng đẳng là con người, nhưng mỗi người phải tự organize lấy mình. Như vậy một gia đình mới hạnh phúc. Mình mà buông thùa rồi biểu người khác sạch sẽ thì sao được. Cho nên đạo tràng trang nghiêm ở chỗ tự thân mỗi người mỗi trang nghiêm. Cho nên mới có câu: trú dạ tự thân y pháp trụ. Trú dạ tức là ngày đêm tự thân của mình phải ở trong pháp. Mình trú ngày đêm tự mình không ở trong chánh pháp thì làm sao mà mình làm cho chánh pháp phát triển được. Quý vị thấy được điều Hòa nói ha. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa được duyên, quý vị cho phép về để thăm chùa và chia sẻ với đại chúng. Những gì Pháp Hòa chia sẻ đều rút từ kinh của Phật, lời dạy của Tổ. Rồi chúng ta phối hợp với những cái hiện tại để chúng ta cùng nhắc nhở nhau tu hành. Không có một cái ý gì khác, chỉ một tâm niệm muốn cho tất cả chúng ta là những người học Phật. Chúng ta học Phật, tu Phật như thế nào để mỗi ngày chúng ta mỗi thăng tiến, để đúng với cái nghĩa chúng ta muốn là chứng quả Bồ Đề. Muốn chứng quả Bồ Đề, chúng ta cần phải tỉa lặt những cái nhánh, những cái lá sâu, để rồi quả nó mới có. Cũng giống như mình trồng cây, phải tỉa, phải lặt, phải cắt, phải làm để cho cái cây đó nó tốt được. Chỉ có thế thôi. Nếu có gì sơ sót, kính mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Và con Hòa xin biết ơn ban hộ trì Tam Bảo, quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày đi làm, nhưng mà quý vị đã đến đông đủ như thế này, quả là một cái niềm khích lệ cho ban tổ chức cũng như bản thân Pháp Hòa trên bước đường tu Phật hoằng pháp. Kính mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đầy đủ thiện duyên Bồ Đề, để chúng ta mỗi ngày mỗi làm cho cái quả Bồ Đề chúng ta tròn đủ hơn nữa. Kính chúc đại chúng được an vui. Và hôm nay đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của ngày hôm nay. Chút xíu 2 giờ Pháp Hòa sẽ nói chuyện tại chùa Phật Bảo. Và tối nay 7 giờ ở chùa Linh Quang. Thì hôm nay chúng ta sẽ có 3 buổi sinh hoạt. Và bây giờ chúng ta xin tạm dừng ở đây. Các bạn.